Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 24 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine tuyên bố tiến quân ở miền Nam, chặn cuộc tấn công của Nga ở miền Đông. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia nói với truyền hình Ukraine rằng chúng tôi đã có những trận chiến rất khốc liệt ở hướng Kubiansk và Liman. Các binh sĩ của chúng tôi đã chặn đứng quân địch ở đó. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tổng thống Biden nói, với chuyến thăm của Thủ tướng Modi, chúng tôi một lần nữa chứng minh Ấn Độ và Hoa Kỳ đang hợp tác như thế nào với nhau trong hầu hết mọi nỗ lực của con người và mang lại tiến bộ toàn diện. Trung Quốc đòi Mỹ khắc phục hậu quả từ phát biểu của ông Biden về ông Tập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh gọi phát biểu của Tổng thống Biden là cực kỳ ngớ ngẩn và vô trách nhiệm. Nga sẽ không cho Mỹ biết số lượng đầu đạn hạt nhân ở Belarus. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Các lực lượng vũ trang của Ukraine đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga nhắm vào các thành phố Kubiansk và Liman ở miền đông đất nước và đang tiến vào miền nam, một quan chức quốc phòng cấp cao của Ukraine cho biết hôm thứ Sáu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malia nói với truyền hình Ukraine, chúng tôi đã có những trận chiến khốc liệt ở hướng Kubiansk và Liman, nhưng các binh sĩ của chúng tôi đã chặn đứng quân địch ở đó. Ukraine đang trong giai đoạn đầu của cuộc phản công tham vọng nhất kể từ khi nổ ra cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022 và cho biết họ đã chiếm lại 8 ngôi làng. Đây là thành tựu đáng kể đầu tiên trên chiến trường trong 7 tháng. Nhưng Nga vẫn nắm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở miền đông và miền nam Ukraine và các lực lượng Ukraine vẫn tiến tới các tuyến phòng thủ chính mà Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị. Bà Malia cho hay các lực lượng Nga vẫn nhắm đến việc giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine. Bà nói hoạt động quân sự của Ukraine ở miền nam đang diễn ra theo đúng kế hoạch và các lực lượng của họ đang tiến lên, ngay cả khi các bãi mìn đang làm chậm họ lại. Reuters không thể xác minh tình hình trên chiến trường. Mỗi bên đều nói rằng bên kia chịu tổn thất nặng nề kể từ khi Ukraine bắt đầu phản công và Moscow không thừa nhận những thành tựu quân sự gần đây của Ukraine. Cũng trong ngày 23 tháng 6, một quan chức cấp cao của Tổng thống Ukraine nói rằng các hoạt động tấn công do Kiev phát động chống lại các lực lượng chiếm đóng của Nga được thiết kế để định hình chiến trường. Cố vấn Tổng thống Mykhailo Podolyak cũng cho biết các lực lượng vũ trang của Ukraine đang tiếp tục các cuộc tấn công ở một số khu vực, mặc dù Nga nói cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Ukraine bị thất bại và bước vào giai đoạn tạm lắng. Ông Podolyak nói rằng vì Ukraine mất thời gian để thuyết phục các đối tác phương Tây cung cấp vũ khí cần thiết, nên điều đó đã tạo cơ hội cho quân Nga củng cố, tăng cường các tuyến phòng thủ của họ. Việc phá vỡ mặt trận của Nga bây giờ đòi hỏi một cách tiếp cận hợp lý và cân bằng. Tính mạng của một người lính là giá trị quan trọng nhất đối với Ukraine lúc này, ông nói. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu được phát sóng hôm 21 tháng 6 nói rằng Moscow đã nhận thấy sự tạm lắng nhất định trong cuộc phản công của Ukraine và Kiev đã chịu tổn thất nặng nề. Ngược lại, Kiev nói rằng họ đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Nga. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay Nga sẽ không thông báo với Mỹ về số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này đang đặt ở Belarus hoặc về các cuộc thử nghiệm ngư lôi Poseidon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Moscow và Minsk cho biết Belarus đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật, còn gọi là vũ khí hạt nhân tầm gần, của Nga mà Tổng thống Vladimir Putin từng nói công khai sẽ triển khai ở đó trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây gia tăng sau cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Tôi hầu như chắc chắn rằng chủ đề này sẽ không được thảo luận công khai hay được tiết lộ từ phía chúng tôi. Ông Ryabkov được trích lời nói với các phóng viên ở thị trấn Sochi, miền nam nước Nga. Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ đã đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của họ trên lãnh thổ của một số quốc gia châu Âu và họ không bao giờ đưa ra con số chính xác, biển lời ông. Vũ khí tầm gần không thuộc các điều khoản của Hiệp ước START mới là Hiệp ước kiểm soát vũ khí Mỹ-Nga cuối cùng còn lại, đặt ra giới hạn về kho vũ khí hạt nhân chiến lược của hai quốc gia. Ông Putin đã đình chỉ việc Nga tham gia Hiệp ước, mặc dù cả hai bên đều cam kết tiếp tục tôn trọng các mức giới hạn mà Hiệp ước quy định. Cũng không có hiệp ước hoặc cơ chế xác minh nào về ngư lôi hoạt động độc lập chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như Poseidon. Và ông Ryabkov nói rằng vì thế Nga không có kế hoạch thông báo cho Hoa Kỳ về các cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí này. Các quan chức Hoa Kỳ và Nga đều mô tả Poseidon là loại vũ khí đánh trả mới, là sự kết hợp giữa ngư lôi và phương tiện bơi dưới nước được điều khiển từ xa, có khả năng gây ra các đợt sóng biển nhiễm phóng xạ để tấn công các nhóm tác chiến hải quân hoặc khiến các thành phố ven biển không thể sinh sống được. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hồi tháng 1 đưa tin trích dẫn một nguồn tin quốc phòng không nêu danh tính nói rằng Nga đã sản xuất lô ngư lôi Poseidon đầu tiên để triển khai trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod. Vào tháng 4, TASS cho hay Nga có kế hoạch thành lập sư đoàn tàu ngầm đặc dụng mang ngư lôi Poseidon và nằm trong hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm 2024 hoặc nửa đầu năm 2025. The Voice of America, VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa hai quốc gia sau khi Nhà Trắng trải thảm đỏ đón ông Modi hôm thứ Năm 22 tháng 6.
And with this visit, we're demonstrating once more how India and the United States are collaborating on...
Tổng thống Biden nói, với chuyến thăm của Thủ tướng Modi, chúng tôi một lần nữa chứng minh Ấn Độ và Hoa Kỳ đang hợp tác như thế nào với nhau trong hầu hết mọi nỗ lực của con người và mang lại tiến bộ toàn diện. Mặc dù cả hai nhà lãnh đạo đều không trực tiếp chỉ trích Bắc Kinh trong các tuyên bố chính thức, nhưng họ đều nói hàm ý đến chính phủ do ông Tập Cận Bình lãnh đạo. Sự cứng ép và tình trạng đối đầu đang phủ những đám mây đen lên Ấn Độ-Thái Bình Dương, ông Modi phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong khuôn khổ chuyến thăm ở Washington. Sự ổn định của khu vực đã trở thành một trong những mối quan tâm chính trong quan hệ đối tác của chúng ta, dẫn lời ông. Sau khi hai ông Biden và Modi hội đàm riêng trong hơn 2 giờ, họ ra tuyên bố chung bao gồm lời cảnh báo về căng thẳng gia tăng và các hành động gây bất ổn ở biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế và tự do hàng hải. Trong quốc yến được tổ chức ở khuôn viên phía nam của Nhà Trắng có sự góp mặt của một số giám đốc điều hành các hãng ở thung lũng Silicon. Trong danh sách khách mời bao gồm Tim Cook của Apple, giám đốc điều hành 23andMe and Wojcicki, giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cùng những người khác. Ông Modi muốn nâng cao vị thế của Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới với 1,4 tỷ người và là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới trên trường quốc tế với tư cách là một cường quốc về sản xuất và ngoại giao, trong khi cũng lèo lái mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Gần đây, Washington có cái nhìn tiêu cực về mối quan hệ chặt chẽ của Ấn Độ với Nga, trong khi Moscow gây chiến ở Ukraine. Ông Modi tránh đề cập trực tiếp đến Nga, nhưng nói với các nghị sĩ Mỹ rằng cuộc xung đột đang gây ra nỗi đau đớn trong khu vực vì nó liên quan đến các cường quốc nên hậu quả rất nghiêm trọng. Mỹ và Ấn Độ đã công bố các thỏa thuận về chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng, công nghệ, hợp tác không gian, cũng như hợp tác và mua sắm quốc phòng. Một số thỏa thuận nhắm đến đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Những thỏa thuận khác nhắm mục đích chiếm lĩnh thị trường về các công nghệ tiên tiến có thể là những nhân tố chính trên chiến trường trong tương lai. Hai nước cũng đã chấm dứt các tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới và Ấn Độ đã dỡ bỏ một số thuế quan đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, nhưng Hoa Kỳ có mối quan hệ thương mại lớn hơn nhiều với Trung Quốc, EU và các nước láng giềng Bắc Mỹ. Quốc hội Campuchia hôm thứ Sáu 23 tháng 6 bỏ phiếu nhất trí sửa đổi luật bầu cử để trừng phạt bất kỳ ai tẩy chay cuộc bầu cử vào tháng 7 tới. Động thái này bị những người chỉ trích cho rằng sẽ là một sự gian trá do có những nỗ lực của Thủ tướng Hun Sen nhằm dập tắt mọi phe đối lập. Ông Hun Sen, người đã nắm quyền ở Campuchia trong hơn 3 thập niên, tuần trước ra lệnh cho Quốc hội sửa đổi luật để bất kỳ ai không bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 23 tháng 7 sẽ bị cấm ra tranh cử trong bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai. Các cá nhân muốn ứng cử phải tham gia các sự kiện bỏ phiếu trước khi họ có chương trình chính thức. Sa Khen, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, nói trong một tuyên bố đăng trên trang Facebook chính thức của mình sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội. Những nội dung sửa đổi nêu ra quy định tiền phạt và trừng phạt các cá nhân gây rối và cản trở quá trình đăng ký cử tri và cuộc bầu cử, ông nói thêm. Tại cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2018, Đảng Nhân dân Campuchia, gọi tắt là CPP của ông Hun Sen, đã giành được tất cả các ghế trong Quốc hội với 4,8 triệu phiếu bầu trong tổng số 6,9 triệu phiếu bầu. Không có lời kêu gọi tẩy chay bầu cử công khai nào, nhưng những người chỉ trích lên tiếng báo động về tình trạng bị xem là một chiến dịch hăm dọa công khai của ông Hun Sen và CPP trước cuộc bầu cử mà họ chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Điều này thực sự cho thấy đây là một chế độ độc tài đang chơi trò chơi dân chủ, ông Phil Robertson của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, đồng thời thêm rằng các quyền công dân và tự do chính trị đã bị Thủ tướng Hun Sen và chính phủ của ông ta hạn chế hoàn toàn. Chính quyền của ông Hun Sen phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các đối thủ và nói rằng họ đang thi hành luật.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Malaysia hôm thứ Sáu 23 tháng 6 cho biết họ sẽ có hành động pháp lý nhắm vào Meta Platforms, hãng mẹ của Facebook, vì đã không xóa các bài đăng không mong muốn. Đây là biện pháp mạnh nhất mà quốc gia này thực hiện cho đến nay đối với nội dung như vậy. Cuộc bầu cử quốc gia được tổ chức chặt chẽ vào năm ngoái đã dẫn đến sự gia tăng căng thẳng sắc tộc. Và kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 11, chính quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã tuyên bố sẽ kiềm chế các bài viết khiêu khích đụng chạm đến chủng tộc và tôn giáo, theo cách gọi của họ. Ủy ban truyền thông và đa phương tiện Malaysia cho biết trong một tuyên bố rằng Facebook gần đây rất tệ vì có một lượng đáng kể nội dung không mong muốn liên quan đến chủng tộc, tiền bản quyền, tôn giáo, phỉ báng, mạo danh, cờ bạc trực tuyến và quảng cáo lừa đảo. Ủy ban này cũng cho biết Meta đã không hành động đầy đủ mặc dù được yêu cầu nhiều lần, và hành động pháp lý là cần thiết để thúc đẩy trách nhiệm giải trình về an ninh mạng và bảo vệ người tiêu dùng. Meta không trả lời ngay lập tức cho đề nghị yêu cầu bình luận của Reuters. Ủy ban của Malaysia cũng không trả lời ngay khi được đề nghị cho biết hành động pháp lý nào có thể sẽ được thực hiện. Chủng tộc và tôn giáo là những vấn đề nhức nhối ở Malaysia. Quốc gia có đa số người Mã Lai theo đạo Hồi, bên cạnh các dân tộc thiểu số chính là người Hoa và người Ấn. Bình luận về hoàng gia ở nước này cũng là một vấn đề nhạy cảm, và những nhận xét tiêu cực về họ có thể bị xét xử theo luật về phản nghịch. Hành động chống lại Facebook diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử khu vực ở 6 bang, dự kiến sẽ khiến liên minh đa sắc tộc của ông Anwar chạy đua với liên minh Hồi giáo Malay bảo thủ. Facebook là nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất của Malaysia với ước tính 60% dân số 33 triệu người có tài khoản. Trên toàn cầu, các công ty truyền thông xã hội lớn bao gồm Meta, YouTube và Google và TikTok thường chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý về nội dung được đăng trên nền tảng của họ. Đại sứ Trung Quốc tại Washington hôm 21 tháng 6 phản đối bình luận của Tổng thống Joe Biden về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và tòa đại sứ Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ nên hành động ngay lập tức để khắc phục tác động tiêu cực, nếu không sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Trung Quốc thịnh nộ sau khi ông Biden gọi ông Tập Cận Bình là nhà độc tài tại một sự kiện gây quỹ hôm 20 tháng 6. Sự kiện bất ngờ bùng lên chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh nhằm ổn định quan hệ giữa hai siêu cường. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc hôm 22 tháng 6 không đăng tin về chuyện này. Một tuyên bố từ Tòa đại sứ Trung Quốc vào đầu ngày 22 tháng 6 nói đại sứ Trung Quốc Tà Phong đã đưa ra những tuyên bố nghiêm túc và phản đối mạnh mẽ tới các quan chức cấp cao tại Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 21 tháng 6. Chính phủ và người dân Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ hành động khiêu khích chính trị nào chống lại lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và sẽ kiên quyết đáp trả. Chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ ngay lập tức có những hành động nghiêm túc để khắc phục tác động tiêu cực và tôn trọng các cam kết của chính mình. Nếu không, họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh gọi phát biểu của Tổng thống Biden là cực kỳ ngớ ngẩn và vô trách nhiệm. Bà nói rằng các phát biểu ấy đã vi phạm nghiêm trọng sự thật, nghi thức ngoại giao và phẩm giá chính trị của Trung Quốc và là một sự khiêu khích chính trị công khai. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel hôm 21 tháng 6 nói rằng Washington tiếp tục kỳ vọng các giao tiếp ngoại giao với Trung Quốc vào đúng thời điểm khi thích hợp và rằng ông Biden tin rằng ngoại giao là con đường phía trước, nhưng nói thêm, dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không thẳng thừng và thẳng thắn về sự khác biệt của chúng ta. Tuyên bố của Tòa lịch sử Trung Quốc nói phát biểu của ông Biden đi ngược lại các cam kết mà phía Hoa Kỳ đưa ra và phá hoại lòng tin lẫn nhau. Tuyên bố nói, Tổng thống Biden trước đó đã nói rõ rằng Hoa Kỳ tôn trọng hệ thống của Trung Quốc, không tìm cách thay đổi nó và không có ý định cho một cuộc chiến tranh lạnh mới. Nhưng với những phát biểu vô trách nhiệm mới nhất về hệ thống chính trị Trung Quốc và về lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, mọi người không thể không đặt câu hỏi về sự chân thành của phía Hoa Kỳ. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.